Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải thực hành, không nên nói mà không hành, phải hành để hiểu, hành để thấy. Hứa mà không làm là tạo tội cho chính mình. Tạo sự trì trệ tức là tạo tội. Tưởng mình khôn, không làm gì mà muốn có hết. Cầu xin Phật độ, Phật không độ. Phật là người giải thoát. Nếu chúng ta không hành, làm sao tiến tới con đường giải thoát được? Hằng hà xa số Phật mà chúng ta không thấy, vì chúng ta không đi chung một đường lối của người đi trước. Người ta phải tháo gỡ nghiệp lực của chính mình, đương nhiên sẽ thấy rõ tất cả mọi việc hiển hiện trước mắt mà không che giấu chúng ta được. Sự thật vẫn là sự thật của trời đất. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Âu Á Tương Hội của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Đại hội Kỳ 15 tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 28 tháng 12 năm 1996.
Cho nên các bạn đêm đêm đã niệm Phật, đêm đêm đã được thực hành trong đường lối, hướng về những vị đại thanh tịnh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh là những vị đại thanh tịnh đã ban chiếu cho chúng ta đường lối để tiến qua về với sự thanh tịnh. Chúng ta sẽ phải hành để hiểu, hành để thấy. Không nên nói mà không hành, tự hứa mà không làm, đó là tạo tội cho chính mình. Tạo sự trì trệ tức là tạo tội. Muốn khôn hơn, muốn không làm gì mà có hết, muốn Phật độ, Phật không có độ. Phật là người giải thoát, có người giải thoát mới là thành Phật. Và nếu chúng ta không hành, làm sao chúng ta tiến về con đường giải thoát được? Hằng hà sa số Phật ở nơi nào chúng ta không thấy, vì chúng ta không có thanh tịnh, chúng ta không có đi chung một đường lối thì chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta đang đi chung một đường lối của người trước đi trước, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi nữa để tháo gỡ nghiệp lực của chính mình. Đương nhiên chúng ta sẽ thấy rõ tất cả mọi sự hiển hiện trước mắt, không có che giấu chúng ta được. Sự thật là sự thật của trời đất. Tại sao người ta thờ Phật trong chùa mà nói thật thật không, Phật không có phù hộ? Sự thật ông Phật có nhúc nhích đâu mà phù hộ, cái hình thôi. Cái tâm của người hướng về Phật là hướng về sự thanh tịnh, khai thác sự thanh tịnh của chính mình để giải tỏa sự động loạn trong nội tâm. Khi tới chùa bái kiến Đức Phật, chiêm ngưỡng thành tích của Ngài, đường lối thực hành của Ngài, chúng ta phải nói theo và hành đúng thì nó tiến nhanh hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ Đức Phật phù hộ, Phật không có làm điều đó đâu. Các bạn được mong muốn Phật phù hộ, không có vụ đó. Các bạn phải tiến tới, Phật mới ban chiếu từ quan của Ngài. Từ quan của Ngài lúc nào cũng tận độ và cho chúng sanh được có cơ hội tiến hóa. Mà nếu chúng ta không có pháp để hành tới đó, thì có cầu xin bao nhiêu cũng uổng công. Chúa cũng vậy, chúng ta phải hành đứng đắn thì đương nhiên có sự hỗ trợ. Chứ chúng ta không chịu khai thác chính chúng ta, lĩnh vực thanh tịnh chúng ta không có, làm sao chúng ta nhận được món quà quý thanh tịnh của chư Phật, của chùa bàn. Cho nên người đời hãy sai lầm, ảo tưởng, mê tín dị đoan. Cho nên ma quỷ xâm nhập, thuyết lý đủ điều, nhưng mà thực hành không có. Chỉ trông nhờ sự phù hộ, nhưng mà không hiểu được thiên địa nhân, trời đất người, chúng ta là người. Chúng ta mang cái xác gom gọn của trời đất hình thành. Trong xác của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan đầy đủ, không thiếu cái gì. Mà chúng ta hướng ngoại, bỏ quên chính mình và không khai thác chính mình, làm sao thấy được nguyên lý của trời đất. Đâm ra mê tín dị đoan. Nếu tôi niệm Phật, Phật độ, tôi đọc kinh Phật, Phật độ, sai rồi. Kinh Phật là Ngài đã hành khổ, Ngài mới đắc Pháp. Đắc Pháp là mở trí, lưu bút lại cho thế gian, noi theo mà hành. Thế gian không hành, chỉ ôm mấy cái chữ đó đọc đi đọc lại, đọc hoài, đọc ngày đọc đêm, mà không hiểu nguyên lý là cái gì. Khi mà các bạn làm cái việc không hiểu, các bạn có bực tức không? Cuối cùng các bạn là bực tức lắm. Không có bao giờ. Tôi ở đó, tôi nhúng trong đó, tôi ôn kinh, để kinh trên đầu gối tôi hằng đêm tôi đọc, nhưng mà tôi chưa hiểu nguyên lý của trời đất. Tôi đau khổ không? Tôi đi ngược lại đường lối của Phật, làm sao tôi tiến? Tôi phải đi đường lối của Phật đi. Phật hành trong khổ, tham thiền nhập định trong chỗ khổ cực, chứ không phải sung sướng. Ốc luôn luôn hướng thượng, giải thoát. Đường lối minh bạch trong giờ phút tham thiền. Không tham của cải thế gian, không tham địa vị. Buông bỏ tất cả, trở về với sự thanh nhẹ. Cho nên bây giờ khắp thế giới bạn đạo vô vi có cơ hội được khai thác luồng điển của chính mình trong mỗi thiền đường lưu động. Những bài kệ, những câu phân giải nhắc nhở các bạn là người đi trước đã hành như vậy và thấy như vậy. Chỉ đường vạch lối cho ta đi thì chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ, và chúng ta không có sẽ mang một cái bệnh ôm mà không hiểu, giữ mà không biết. Ôm giữ kinh kệ của chư Phật là chư Phật đã thành công. Chư Phật khổ mới có. Chúng ta chưa khổ, muốn sướng hơn chư Phật làm sao được. Nó mất sự công bằng của trời đất. Sự hoạt động và kiến thức của chúng ta là do cái luồng điển thanh trực chuyển hóa, chuyển thức để chúng ta thấy, để hiểu được rõ ràng chính mình hơn. Chúng ta người tu vô vi, siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quán thông có sáu chữ đó thôi, là chúng ta sẽ quán thông cả thế giới, hiểu được mọi việc. Chứ đâu làm chuyện bận rộn đủ thứ, 100 cuốn kinh, nhưng mà một chữ không hiểu cũng chẳng làm gì. Chúng ta có 6 chữ, hiểu trọn được 6 chữ là đủ rồi. Chẳng thực hành tự nhiên hiểu, rõ rệt. Kiên tánh thành Phật, biết được tánh của chúng ta chậm trễ, lười biếng, ngu muội, chúng ta mới sửa chữa, dứt khoát. Chúng ta tiến tới sự sáng suốt thanh tịnh, dứt bỏ tất cả những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cứ thần cần thiết, đêm đêm cứ làm như vậy, thì các bạn sẽ sáng suốt. Các bạn sẽ giữ những một cái khóa tốt lành của cả càn khôn vũ trụ. Sự sống của chúng ta do vũ trụ quan ban chiếu. Mà vũ trụ quan là thanh tịnh, sáng suốt. Mà chúng ta ăn nhận vũ trụ quan mà không hiểu, rồi xưng ta là Phật, xưng ta là tiên, xưng ta là thánh, xưng ta là thần, bùa phép này kia kia nọ, rốt cuộc cũng là bên trên dòm xuống, chúng ta cũng là một người cù lần, chưa hiểu lấy chính họ. Chưa hiểu lấy chính mình làm sao mình tiến được. Tu phải hiểu lấy chính mình. Tu hiểu chuyện người khác là thị phi. Đã nói thiên cơ bất khả lậu mà cứ nói thiên cơ, thì cũng khác gì người thị phi. Bản thân không hiểu, bản thân bất độ hà thân độ, chính nguyên năng sẵn có của chính mình không hiểu, không khai thác được. Làm sao mình khai thác người khác được? Rồi bày đủ thứ, thừa cớ mê tín của chúng sanh mà tạo loạn. Đó là sai. Chỉ cho mọi người tự thức, hiểu được phần hồn là chủ của thể xác. Chúng ta nuôi dưỡng phần sáng suốt để làm việc với cái tiểu thiên địa này mà thôi. Để cảm thông cái quyền vi của trời đất, chúng ta mới đi đến đích được. Nó không hiểu được quyền vi của trời đất, nói chuyện này chuyện nọ vô ích. Mất thì giờ và không đạt tới mục đích. Khổ lại càng khổ thêm. Trước kia tôi chưa tu, tôi người bình thường, tôi đâu có rối ren. Mà bây giờ tôi càng tu, tôi càng không hiểu, tôi dựa kinh kệ, tôi như tôi nói dốc, tôi tạo rối cho chính tôi, không thăng hoa được. Phần thần kinh không ổn định, đọc sách nói chuyện đạo, cái đó còn tội nặng nữa. Các bạn có sự thanh tịnh, các bạn có đầy đủ khả năng tiến hóa trong thanh tịnh, tại sao các bạn còn căn cứ dựa trong sự thanh tịnh của người khác mà chính bạn không chịu làm? Có phải các bạn đã tạo tội cho phần hồn các bạn thiếu sáng suốt không, thiếu thanh tịnh không? Cho nên tôi cầu mong các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, hiểu sâu chữ, nguyên lý của sáu chữ là đầy đủ rồi. Các bạn đi đâu không có bị bỡ ngỡ, không bị lương gạt nội tâm nữa, trong thực hành để tiến hóa rất rõ ràng. Ngày hôm nay ta từ xứ lạnh tới xứ nóng, vui không? Chúng ta vui vì chúng ta ở xứ lạnh khao khát cái nóng. Chỗ nắm đến xứ lạnh mới lúc đầu cũng vui, nhưng mà lâu cũng chịu không được. Vì xứ nắm là con người mở ra, tất cả thần kinh đều mở. Xứ lạnh tất cả thần kinh đều rút. Cái đấm mở chúng ta phải hiểu, nó nằm trong cơ tạng chúng ta. Thấy nguyên khí của trời đất đang diều tiếng chúng sanh, mà chúng sanh không hiểu. Nếu chúng sanh hiểu được nguyên khí của trời đất thì chúng sanh có thể hòa tan với tất cả các giới để thăng hoa.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Rõ Lẽ Vô Thường, lời thơ của Thiền sư Dương Sĩ Hằng do Mai An và Việt Cường phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của hai ca sĩ Mỹ Dung, Mộng Hùng gửi đến quý vị.
Theo
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con san sát, con làm hai cái chùa, con về con rút lui hết lên, ai cũng nói con tu theo thiền pháp.
Như bên Washington DC cũng vậy, ông Thích Giác Đức cũng bỏ chùa đi, ông này kình với ông kia. Rốt cuộc rồi những người Phật tử họ cũng chán rồi. Họ bỏ tiền ra, họ cắt thành cái chùa, nắng cái hình Phật, để cho những người đau khổ để truy tầm chân lý. Dù cho tương lai mà mất ông sư đi nữa, thì họ tới họ chiêm ngưỡng cái hình Phật cũng đủ rồi. Nếu mà người biết tu, thì họ về họ tự tu. Thì cái tiền mà mình bỏ ra không phải của mình nữa. Nhưng mà thời cơ nó xoay chuyển như vậy, thì để nó, bây giờ hiện tại Thượng Đế cũng hạ lệnh không cho một người nào can thiệp vô bất cứ tà ma quỷ quái nào, kể cả thần thánh cũng bỏ tay để cho nó hoành hành. Thì cái thời cơ này nó đang hoành hành, và để đi nó đi cho đúng luật sanh diệt quy định của Thượng Đế, thì lúc đó thế gian họ dòm vô, họ mới thích tâm nhiều hơn. Chứ bây giờ bay ra một cuộc tranh cãi chống đối với nhau càng lộn xộn hơn và không giúp đỡ được ai, thấy không? Tà hết trơn mình không cần biết về cái đường lối mà từ tà trở nên trơn, thì họ đi vô đó họ đụng phải thấy đây là tà thì họ phải lui về chứ, mà đây là chân thì họ phải sửa phạt. Thì hai cái đường lối nào cũng là đường lối xây dựng tiến hóa tốt, không có cái gì đâu lo. Thành ra mình không có lo đem cái tâm ra cạnh tranh bất cứ cái gì, để giữ cái tâm an tốt hơn.
từ lúc thầy kêu con tu thời dứt điểm động tình đó. Cứ lo ba lu ba la động mê động
vô
cái hai năm nay con dịp được cái đó thầy, mỗi lần ai có chuyện gì thì con nhảy qua nghĩa lại
con như ông đi. Kia thì ông thấy gì ông đậm lòng vì hoàn cảnh ông, nhưng mà ông đâu có thấy cái nghiệp của ông. Tại sao ngày nay nó có cái chuyện đó xảy ra, ông chưa thấy cái nghiệp của ông, thấy không? Thì mỗi người nó cũng có cái nghiệp riêng của họ. Mình để về trên chuyển cho mình không có quyền. Nếu mình chung vô đó thì tạo thế kẹt sinh. Nhưng mà mình thấy cái chuyện con người nó cũng ngu đâu, tất cả mọi người xung quanh cũng phải người ngu nữa, đừng có lo. Không có làm gì lái sai nó được đâu, nó còn có bao tử, còn có cặp mắt. Tôi đã yên tâm. Thấy không? Kế hoạch của công ty đó là chỉ lợi dụng cái năng lực của người có khả năng mà thôi. Thấy không? Như tôi là người có khả năng, mà tại sao tôi phải đi làm công cho cái thằng thù lòng? Thằng đó nó không có bằng cấp, nhưng mà nó chỉ có tiền thôi. Thấy đó, nó chỉ có tiền mà nó dùng khả năng của tôi, mà tôi có khả năng mà tôi không biết dùng. Tôi phải thua nó, nhiều khi tôi lãnh lương tức. Tôi học mười mấy năm, học hai chục năm, mà tôi cứ lãnh cứ mấy ngàn đó không, nhiều thêm chút nó không cho. Mà nhiều khi nó còn hâm đuổi tôi, nó bán sức tôi nó ăn. Tôi thấy rõ ràng. Thấy chưa? Tôi thấy mà không thế nào tôi chê nó được. Nếu tôi bỏ nó được tôi chê nó. Tại sao? Tại cái lòng ham muốn của tôi. Tôi vô tôi có địa vị, bây giờ tôi mua nhà, bây giờ tôi nghĩ ai trả tiền nhà. Nha, chế độ tự do nó khôn vậy đó. Bắt buộc tôi phải mua chịu cái nhà 20 năm mà tôi không làm công lấy gì mà tôi có tiền trả tiền nhà. Nó trói buộc tôi. Thế là tôi học kinh tế mà tôi chưa biết kinh tế. Tôi trả chưa. Tôi học kinh tế mà tôi không biết kinh tế. Tôi bị kẹt ở trong kinh tế mà không ăn. Và tôi không sử dụng cái đầu óc sáng tạo của chính tôi. Thấy không? Mà tôi trở lại rồi tôi thấy tôi à, thằng đã làm đúng. Nó phải làm gian thương nó mới có tiền. Bây giờ tôi cũng phải ra tôi làm gian thương. Thấy không? Tôi phải quảng cáo món hàng cho nó thiệt hay, thiệt giỏi. Thằng chủ nó, thằng này nó biết sản xuất cái chuyện đều mà, nhưng mà nó không biết cách làm sao để giới thiệu cái chiếc đeo mắt này mà bán cho chạy. Nào, nó phải biết cách. Biết cách nó nói rằng ở thế gian này bụi dơ lắm, ai cũng hàm sống sợ chết. Nếu cặp mắt của anh mà không có bảo vệ bởi một lốt kiến á, thì một ngày anh có thể tưởng tượng bao nhiêu bụi xâm chiếm như con mắt. Nhờ đó mà tôi quảng cáo, phải quảng cáo tới là người ta mua. Nhưng mà cái kiến của nó mắc ở chỗ nào? Thấy không? Toàn cái chất, mà cái chất plastic mà tinh vi nó làm cái gầm, nó duyên dáng mà nó thích hợp cái mặt mày của mỗi người tùy theo mỗi cái đi mang theo. Rồi sau đó tôi kiếm tiền nhiều, mà cái đồng tiền đó thế nào? Nó lại dẫn tôi sự chè đi chứ. Tôi thấy tôi mang được. Lúc đó tôi mới thức giác. Tôi tưởng tôi là người xa văn, người thông minh có thể nghe thuyết phục người ta, nhưng mà rốt cuộc là tôi chỉ hại tôi mà thôi. Tôi mới tìm về con đường tâm linh. Tôi trở về tôi tìm còn cái gì nữa, còn cái gì tinh vi hơn cái kiến này chứ. Tôi mới tìm tôi, tìm chiều sau của tôi mới tìm ra cả càn khôn vũ trụ, ai sanh tôi ra. Mà từ bao nhiêu triệu năm về trước đâu có cái kiến mà người ta vẫn sống lớn tuổi hơn tôi cả trăm tuổi, mà tôi sống mới 60 tuổi là tôi lụm cụm rồi mà mắt tôi đã mở. Mà hồi trước tại sao không có cái vụ mở mắt? Lúc đó tôi mới tìm ra cái kiến của ông trời cho là mấy sợi lông nheo mà thôi. được có mấy sợi lông nheo này là nó bảo vệ đời sống. Mà tôi trở về với thực chất của tôi sử dụng cái khả năng siêu nhiên của tôi, trời đất đã ân ban cho tôi. Mà tôi thấy là tôi bảo đảm có thể sống đúng từ lúc được của trời. Thì tôi cần bận rộn cái kiến này, và tôi cũng chả cần bận rộn với cái đồng tiền kia. Bây giờ như anh hiện tại, anh là người buôn bán, anh là giàu có, nhưng mà anh bị lệ thuộc bởi vật chất. Mà nếu mà anh biết tu, anh trở lại với siêu nhiên rồi, anh sử dụng khả năng sẵn có của trời đất đã ấp lại, rồi anh mới tìm về cái phần hồn đời đời bất diệt của anh. Ngoài cặp mắt này còn một tâm thức thay xa hơn, và còn một cái kiến tinh vi và không bao giờ mơ mắt, là phần hồn của anh. Thấy không? Tôi phải từ giới economic thương gia, tôi mới dẫn mấy cái thằng thương gia đi ra khỏi thâm tù. Thì hỏi cái thằng nào không sử dụng được. Nào, vì tôi nói thằng cách mạng. Đó, tôi là một nhà cách mạng. Tại sao tôi làm cách mạng? Là tôi là người khổ, người lao động. Cũng như bác cả. Tôi thấy người ta bắt lộn tôi rõ ràng. Nó ăn mà bắt tôi làm. Vì đó tôi mới bộc khởi lòng cái gì để cải tạo xã hội này, đạt cho sự công bằng. Mọi người phải tự sống và tự xây dựng lên mặt. Cho nên tôi mới lập một cái đảng tự nguyện để cứu những người bị lầm lạc và những người bị lạc, bị gạt. Cho nên tôi mới khuyến khích các anh và sử dụng khả năng của anh em của các giới, phải đứng lên trong bình đẳng, thương yêu xây dựng xã hội tốt hơn. Tôi muốn như vậy, nhưng mà có lúc phản, nhưng mà rốt cuộc anh em chúng tôi đã nguyện với nhau trong lúc đầu, nhưng mà có lúc phản nhau, bán những cái tin tức bí mật của tôi đi cho người ta, thành ra họ mới xâm chiếm chế độ của tôi, và rốt cuộc chúng tôi tạo đường lối cho họ gạt tôi, mà chính tôi gạt tôi luôn nữa. Gớm chưa? Tôi gạt tôi, tôi làm tới bây giờ không thành là tôi gạt tôi, bởi vì tôi đặt vấn đề rất hay, nhưng mà kết quả không đạt được, không gạt hái được. Thì bây giờ tôi dòm thấy tôi gạt tôi mới tìm chiều sâu tôi còn cái gì, cũng còn cái vô cùng, cái hồn tôi. Cho nên tôi mới lập lại cách từ từ. Tôi phải làm cách mạng bản thân, và để người ảnh hưởng cho người khác tự làm cách mạng mới thấy rõ sự thành công. Bây giờ tôi chỉ dọn mình làm cách mạng bản thân trước, và tôi trở về với siêu nhiên rồi thì tự nhiên họ phải theo. Vì sao? Lấy lý do gì họ phải theo? Khi mà mặt trời bừng sáng là ai cũng muốn theo mặt trời. Thấy chưa? Một ngày nào đó tôi sẽ bừng sáng như mặt trời, thì lúc đó bất chuyện tự nhiên cũng đem một cách mạng. Tôi hỏi giới nào không làm được, thấy không? Giới nào phải trở về siêu lý của nó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.